Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi của tác giả Merlin R. Carroll qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Khai, Tuyết Trang, Thu Hoa,
Dominic Tây
và Phục Đồng.
Chương thứ 7 Phật Hội. Niềm vui nơi Chúa.
Nehemia nói cùng dân chúng:
Niềm hoan lạc nơi Thiên Chúa là đồn lý của các người.
Không là gì Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại cho các môn đệ hiểu rằng Ngài đã đến không chỉ đem lại ơn cứu rỗi bằng cuộc khổ nạn trên thập giá, mà còn ban cho các môn đệ niềm vui mãnh liệt nơi Ngài nữa. Chúa nói cùng các môn đệ:
Từ trước tới nay, các con chưa bao giờ làm điều ấy. Nhưng từ nay trở đi, hãy làm, hãy lấy nhân ta mà cầu xin, và các con sẽ được, các con sẽ tràn đầy niềm vui.
Niềm vui của Chúa thuộc về chúng ta. Chúng ta chỉ việc cầu xin Ngài ban cho niềm vui ấy. Trước khi bị bắt, Chúa Giêsu đã cầu nguyện:
Xin cho niềm vui của con được trọn vẹn nơi chúng. Ngõ hầu, chúng nhận biết rằng nguồn hạnh phúc trong con đang phát huy nơi chúng. Sự hoan hỷ của con lưu lại trong tâm hồn chúng một cách trọn vẹn. Niềm hân hoan của con tràn ngập lòng chúng.
Mọi Kitô hữu đã được tái sinh đều hiểu rằng ơn cứu độ là một hồng ân nhưng không. Biết rằng đã được tái sinh bởi Thánh Linh ngay khi đón nhận Chúa Giêsu đấng cứu thế trong đức tin. Hơn nữa, một số tín hữu đã khám phá rằng món quà của Thiên Chúa không những chỉ đem đến cho chúng ta ơn tái sinh, mà còn cho chúng ta nhận lãnh thánh tẩy trong Thánh Linh. Ít ai trong chúng ta cảm nghiệm rằng ngay lúc đó Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta niềm vui của Ngài. Chúng ta hãy xin và nhận lãnh trong đức tin niềm vui ấy, nhưng phần còn lại món quà được ban tặng. Nếu quả thật rằng niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta, thì điều dĩ nhiên là chúng ta không đạt đến niềm vui ấy bằng quá trình của một đời sống thiêng liêng, như một loại kem mà người ta trang trí trên mặt bánh. Đó là điều chúng ta cần phải có ngay trong bước đầu của đời sống thiêng liêng để nâng đỡ và củng cố chúng ta trong sứ vụ đem tin mừng đến cho thế gian. Phaolô đã viết cho tín hữu Corinto:
Không làm gì lớn lao để tăng trưởng đức tin của anh em khi tôi trở lại, bởi vì niềm tin ấy đã vững mạnh. Danh Chúa được tôn vinh. Tôi chỉ muốn góp phần vào niềm vui của anh em. Tôi muốn làm cho anh em luôn hoan lạc, chứ không muốn gieo âu sầu.
Phaolô không có ý nói là Ngài sẽ làm cho các tín hữu vui sướng bằng cách đem đến cho họ nhiều món quà tốt đẹp, hay bằng cách thay đổi điều kiện sống của họ. Ngài muốn họ tập sống trong hân hoan, biết trao đổi niềm vui mà Thánh Linh đã đặt để trong tâm hồn họ. Phaolô biết rằng, đối với một tín hữu làm chứng tá một cách tích cực cho niềm tin, thì cuộc sống phải gặp nhiều thử thách và đau khổ. Lưu lại trong Chúa Kitô, đó là nguồn hoan lạc.
Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng, tù đầy và đau khổ chờ đợi tôi trong mọi nơi mà tôi ghé qua. Nhưng không có gì làm cho tôi bối rối, tôi coi mạng sống tôi như không đáng kể, miễn tôi có thể đi đến hết đoạn đường tông đồ trong hân hoan và hoàn tất công việc mà Chúa đã giao phó cho tôi. Đó là rao giảng một cách trung thành tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa.
Nếu Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta niềm vui của Ngài, tại sao phần đông tín hữu lại sống trong một cuộc đời quá buồn thảm? Chúa Giêsu đã cầu nguyện để niềm vui của Ngài trọn vẹn nơi chúng ta. Điều ấy có nghĩa là chúng ta phải đủ khả năng để tự tạo cho mình niềm vui, cũng không thể tự cứu lấy chúng ta hay làm cho lòng chúng ta tràn đầy tình thương và bình an. Những điều mà chúng ta có thể làm được là tự nguyện chấp nhận và tin vào những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, và để cho Ngài gieo trong tâm hồn chúng ta niềm vui trọn vẹn của Ngài. Trong cuộc sống hàng ngày, điều đó có nghĩa là chúng ta dứt khoát cố gắng sống vui, bất chấp mọi tình cảm, bằng cách tin rằng Chúa đang hoạt động. Ngài biến đổi âu sầu thành niềm vui trong sáng như Ngài đã hứa. Tình thương, niềm vui, sự bình an là hoa quả của Thánh Linh nơi chúng ta. Chúa Giêsu đã cắt nghĩa cho các môn đệ biết phải vun trồng hoa quả ấy như thế nào.
Ta thương yêu các con như Cha thương yêu ta. Hãy lưu lại trong lòng mến của ta. Khi các con tuân phục ta là các con lưu lại trong lòng mến của ta. Cũng như ta đã tuân phục Cha và đã lưu lại trong lòng mến của Người.
Chúng ta vui không phải vì hoàn cảnh hạnh phúc, nhưng vì chúng ta được biết giới luật của Chúa Giêsu. Chúng ta tuân giữ và như thế chúng ta lưu lại trong Người. Giê-rê-mi-a đã viết:
Tôi nuốt lấy lời Ngài khi vừa đến với tôi. Vâng, lời Ngài là niềm vui và hoan lạc của lòng tôi.
David đã học được bí quyết của sự hoan lạc.
Anh em hãy vui mừng và kính sợ. Ngay từ bây giờ, tôi ngẩng đầu lên trên mọi địch thủ bao vây tôi. Tôi sẽ dâng hiến trong thánh điện Thiên Chúa lễ tế với tiếng reo hò vui sướng. Tôi sẽ ca ngợi, vâng, tôi sẽ ca khen Thiên Chúa. Trong một thời gian dài, tôi tưởng đã nếm được niềm vui trong sự tọa nguyện và an toàn. Bây giờ tôi mới hiểu niềm vui không xuất phát từ tình cảm, nhưng nó được giải thoát bằng ý chí, và là một trong những yếu tố của đời sống ngợi ca. Ước chi niềm vui của mọi người công chính vươn lên như lời chúc tụng Thiên Chúa, vì đó là nhiệm vụ của họ.
Niềm vui, lòng biết ơn, lời ca ngợi không thể tách rời nhau. Quyết tâm cảm tạ và ngợi khen Chúa trong mọi việc chưa được trọn vẹn nếu chúng ta chưa quyết tâm vui sống trong mọi hoàn cảnh.
Chương thứ 7, phần 2. Một bà tín hữu lớn tuổi đã từng kinh nghiệm về cuộc sống phong phú trong Thánh Linh, đã nhiều năm phục vụ Chúa một cách hăng say, đã gặp phải trở ngại vì chứng bệnh xưng khớp xương. Những năm đau khổ đã dần dần làm bà mất đi mọi thú vui để sống. Một công việc thật nhỏ cũng trở nên một cực hình đối với bà, và bà sống trong sự khủng hoảng tinh thần ngày càng gia tăng. Bà nghĩ rằng Chúa có thể làm cho bà hết bệnh, và bà đã tham gia nhiều buổi cầu nguyện cho các bệnh nhân, nhưng không có gì thay đổi cả. Tình trạng bệnh lý ngày càng trầm trọng. Sau đó bà nghe nói đến hậu quả của quyền năng Thiên Chúa khi người ta biết ca ngợi Ngài trong mọi sự, và bà cũng nhất quyết thử. Điều đó không phải dễ vì bà đã đau nhức ngày đêm, nhưng bà quyết định cảm tạ Chúa với tất cả lòng thành về mọi phương diện của cuộc sống, kể cả sự đau nhức. Một hôm, trong khi bà di chuyển một cách khó khăn trong căn nhà bếp, bà mất thăng bằng và làm rơi xuống một cái mâm dày. Không còn cách nào để bà cúi xuống lượm lên lại vì những ngón tay trở nên cứng đờ và cái lưng đau nhức. Thường khi một việc rủi ro xảy ra như vậy, bà hay than khóc cho số phận của bà. Nhưng lần này, bà nhớ lại lời hứa và ca ngợi Chúa. Bà cầu nguyện,
cảm tạ Chúa đã để con đánh rơi chiếc mâm xuống đất. Con tin rằng điều đó lợi ích cho con.
Trong chớp nhoáng, bà cảm thấy có sự hiện diện của nhiều nhân vật bên cạnh bà, trong căn nhà bếp. Cho đến giờ phút này, bà vẫn cô đơn, nhưng bây giờ thì bà có bạn rồi. Rất ngạc nhiên, bà cảm thấy các thiên thần vây chung quanh. Bà biết rằng các thiên thần hoan hỷ vì bà. Bỗng nhiên, bà hiểu các thiên thần mừng vui chỉ vì một người tội lỗi đã hoán cải. Chúa Giê-xu đã nói điều đó với các tông đồ. Vâng, bà là một người tội lỗi đã được cứu chuộc. Lòng bà đã thay đổi một cách nhiệm màu. Trong nhiều năm, bà than vãn về số phận của bà. Đã trách Chúa để bà đau khổ. Đã van nài xin Chúa chữa lành và đã nghĩ thầm là Chúa đã bỏ rơi bà. Cuối cùng, bà khám phá rằng những lời than vãn đó nảy mầm từ sự yếu kém của lòng tin. Và bây giờ, các thiên thần hoan hỷ vì niềm tin của bà khá vững mạnh để bà có thể ca ngợi Chúa trong cuộc sống bất hạnh của bà. Bà cảm thấy một niềm vui xâm nhập căn nhà bếp và tràn ngập trong tâm hồn bà. Thanh thản trong lòng, bà chân thành cảm tạ Chúa đã để bà gặp nhiều đau khổ, và đau khổ này đã đem lại cho bà niềm vui ấy. Một ít lâu sau, bà tham gia cuộc cầu nguyện cho các bệnh nhân. Bà tấn tới trong niềm cậy trông. Cho đến bây giờ, luôn luôn ý thức về căn bệnh của bà, và điều đó đã làm tê liệt niềm tin của bà. Nhưng từ nay, niềm tin ấy không còn dựa trên tình cảm. Cường độ đau khổ không còn ảnh hưởng trên niềm tin của bà nữa. Chiều ngày hôm ấy, bà đã được khỏi bệnh trong phút chốc. Mọi đau nhức không còn nữa, những khớp xương cong queo đã được chữa lành. Do bản tính tự nhiên, chúng ta thường hay lệ thuộc vào thói quen. Từ lâu, chúng ta đã để cho giác quan điều khiển hành động của chúng ta. Nhưng Chúa Kitô đã đến ngự trị trong lòng chúng ta, để niềm vui của Ngài nên trọn vẹn nơi chúng ta. Sự phấn khởi không thể xuất phát từ những cảm xúc, kể cả từ lý trí của chúng ta. Nhưng từ nơi thâm sâu, khởi nguồn từ Thánh Linh, chính nơi ấy ý chí ngự trị. Chúng ta cần để cho ý chí quyết định hành động của chúng ta. Thay vì bắt ý chí thối lui trước tình cảm, chúng ta càng có thể phản ứng một cách vui vẻ trước mọi hoàn cảnh với lời ca ngợi tạ ơn. Dần dần, chúng ta sẽ bớt lệ thuộc vào tình cảm và kiên trì trong đường hướng đó. Chúng ta sẽ khám phá rằng niềm vui phát huy từ ý chí, từ tinh thần sẽ lan tràn đến tình cảm của chúng ta. Những gì ban đầu là một sự vâng phục lời Thiên Chúa, sau cùng sẽ tạo nơi tâm hồn chúng ta một tâm tình ca ngợi, chào dâng một lòng biết ơn. Một niềm vui lớn hơn những gì chúng ta đã cảm nghiệm được từ trước đến nay. Khi chúng ta hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, mọi cảm trở sẽ được quét sạch. Chúng ta được nhồi luyện, biến đổi, tu bổ thành của lễ quý giá tôn vinh Thiên Chúa. Chính lúc ấy, chúng ta sẽ thực hiện niềm vui trọn vẹn của Thiên Chúa nơi chúng ta.
Chương thứ 7, phần 3.
Trong gần 20 năm, tôi bị đau dạ dày. Nhiều thức ăn gây cho tôi nhiều phiền toái. Tôi đi gặp nhiều bác sĩ và uống đủ loại thuốc, nhưng vô hiệu quả. Tôi cầu nguyện và cố gắng tin vào Thiên Chúa sẽ chữa tôi lành bệnh, nhưng cũng không kết quả. Nhiều người cầu nguyện cho tôi, kể cả những người tín hữu nổi tiếng, về kết quả đã đạt được trong công tác chữa bệnh, và những nhóm cầu nguyện, và những người bạn của tôi, nhưng bệnh tình vẫn không thay đổi. Tôi dựa trên lời hứa của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Thánh Ma-cô chương 16, theo đó thì không có một chất độc nào có thể làm hại tôi, và tôi thường dùng những gì mà người ta đã dọn cho tôi. Nhưng luôn luôn tai họa lại xảy ra. Tôi cảm thấy đau nhức, không ngủ được, và tôi lại thương hại tôi vì gặp phải nhiều khốn khổ. Sau hết, tôi nhất quyết chấp nhận trong niềm tin là tôi sẽ được lành bệnh nhờ cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu trên thập giá, và triệu chứng của căn bệnh sẽ biến mất khi Chúa muốn. Trong những năm kế tiếp, dựa trên sự vững tin ấy, tôi ca ngợi Chúa về mọi ân ích mà Chúa ban qua sự thử thách. Trước khi tôi được giải ngũ, bác sĩ quyết định giải phẫu dạ dày. Nhưng họ không tìm thấy gì có thể cắt nghĩa được những đau nhức mà tôi đã chịu đựng từ lâu, và không làm gì được để tình trạng được tốt hơn. Khi tôi nằm trên giường bệnh tại bệnh viện, sau khi giải phẫu, cơn đau gia tăng đến cực độ. Thuốc men và những viên an thần đều vô hiệu nghiệm. Thời gian trôi qua, tôi không sao ngủ được, tưởng chừng như sự tối đen của căn phòng đè nặng trên tôi. Tôi hình dung là tôi chỉ cần vươn cánh tay là đụng ngay quyền lực, sự dữ đang bao quanh tôi. Tôi chống trả lại cơn cám dỗ tháo lui trước thế lực của sự sợ hãi. Tôi không muốn chết, nhưng tôi run sợ khi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục sống trong một tình trạng bi đát như vậy. Trong khi sự tăm tối có vẻ càng dày đặc hơn bao giờ hết, tôi kêu lên cùng Chúa.
Lạy Chúa, mặc cho những gì đang diễn ra, kể cả khốn khổ, con cảm tạ Ngài đã cho con kinh nghiệm này. Con biết rằng Chúa sẽ dùng nó để làm nên một việc tuyệt diệu.
Tức thì, sự tăm tối của căn phòng bị đánh tan bởi một ánh sáng chói lòa, rực rỡ hơn mặt trời. Ánh sáng ấy cũng rạng rỡ bằng ánh sáng mà tôi đã cảm thấy mấy năm trước đây, và Thánh Linh đã giải thích cho tôi. Đó là câu chuyện của cụ mây đen bay ngang qua đồng cỏ xanh tươi. Trên cụ mây có một ánh sáng chói lòa. Đó là trạng thái hân hoan chan hòa hồng phúc mà Chúa Kitô đã đạt được cho chúng ta. Nhưng để đạt đến tình trạng đó, chúng ta phải trèo lên một chiếc thang băng ngang qua cụm mây đen tối của đau khổ. Tiến vào trong cụm mây ấy thì không còn có thể dùng giác quan, tai, mắt, chân, tay để định hướng nữa. Chỉ có thể bước lên mỗi bậc của chiếc thang ấy bằng đức tin và lời ca ngợi Chúa mà thôi. Khi tiến lên dần dần thì sẽ được giải thoát khỏi sự chế ngự của giác quan, và ta tập sống dựa trên lời Chúa. Chiếc thang của lời ca ngợi sẽ nâng chúng ta lên và đưa vào cõi thiên đình, chỗ đã dành cho chúng ta, bên cạnh Chúa Giê-xu Ki-tô. Trong khi tôi nằm nghỉ trên giường bệnh, chìm đắm trong ánh sáng tuyệt diệu ấy, bỗng nhiên, tôi cảm nghiệm rằng ánh sáng ấy trở nên thật. Những năm mà tôi đã sống trong đức tin, tôi tin rằng Chúa dùng sự đau khổ, thời gian vượt qua cụm mây tối tăm và bất ổn, để đem lợi ích đến cho tôi. Nếu không có cụ May ấy, không bao giờ tôi biết rời bỏ lãnh vực của giác quan và tình cảm. Từ nay, tôi chân thành ngợi khen Chúa cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống mà mây đen còn dày đặc. Còn có cách nào khác hơn nữa để tập sống cậy trông vào Thiên Chúa? Làm thế nào để tôi có thể sống một cách khác hơn niềm vui trọn vẹn ấy? Khi rời bệnh viện, tôi khám phá rằng Chúa cũng chăm sóc đến dạ dày của tôi, những thức ăn mà thường khi làm cho tôi đau nhức trong nhiều giờ, không còn gây ra một sự xáo trộn nào cả, và tôi hoàn toàn tự do nếm những trái táo, trái dầu, trái chuối, những loại kem và những thức ăn ngon khác mà tôi đã phải kiêng cữ từ lâu. Chúa đã chọn củng cố đức tin của tôi bằng cách hướng dẫn tôi sống lời Chúa. Trong khi đó, nhiều bệnh nhân được lành bệnh tức khắc khi tôi cầu nguyện cho họ. Lời ca ngợi đã làm cho quyền lực của Thiên Chúa được hiệu nghiệm trong việc chữa trị. Sự lành bệnh tự nó chỉ có giá trị tương đối thôi. Cho đến khi nào chúng ta còn bận tâm về con người của chúng ta, về ước muốn được chữa lành và giải thoát mọi đau đớn của thân xác, chúng ta không sống trong sự thật, và đối với chúng ta, những mối bận tâm như vậy làm đặt lại vấn đề chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Chương thứ 7, phần 4.
Trong nhiều năm tôi đã run sợ khi nghĩ đến răng của tôi sẽ bị hư hết. Một hôm, nha sĩ cho tôi biết rằng núi răng bị nhiễm độc, chân răng bị hư dần. Sự quan sát về mấy tấm phim đã xác định sự thật phũ phàng ấy. Răng sẽ từ từ rụng hết. Tôi tuyệt vọng khi rời khỏi phòng nha sĩ. Lẽ dĩ nhiên tôi phải ca ngợi Chúa vì tất cả những gì xảy đến cho tôi. Nhưng điều này không làm tôi hài lòng lắm.
Cảm tạ Chúa, cảm tạ Ngài đã để cho răng của con lâm vào tình trạng này. Con tin chắc rằng Chúa biết hơn con những gì thích hợp cho con. Vì thế con ca ngợi Chúa.
Khi đang cầu nguyện, tôi cảm thấy lòng biết ơn gia tăng, và khi tôi gặp một người bạn, tôi liền cho người ấy biết một cơ hội đến với tôi để tôi ca ngợi Chúa. Người ấy hỏi,
anh có cầu nguyện để được Chúa chữa lành không?
Tôi trả lời,
không. Tôi vừa hiểu được rằng sự rụng răng không phải là một điều bất hạnh, vì điều đó không thể xảy ra nếu Chúa không cho phép.
Còn tôi nghĩ rằng Chúa muốn cho răng của anh được hoàn toàn tốt.
Anh ấy trả lời như vậy, rồi đặt nhẹ bàn tay trên vai tôi cầu nguyện.
Cảm tạ Chúa đã để cho răng của Merlin bị hư như vậy. Chúng con ca ngợi Chúa và để danh Ngài được tôn vinh. Chúng con xin Chúa đụng đến Merlin và chữa lành anh.
Ba ngày sau, tôi trở lại nha sĩ. Tôi quan sát ông khi ông đang xem một cách chăm chú những tấm hình mới. Ông có vẻ bực dọc. Ông đặt phim xuống và khám lại răng. Ông lắc đầu và nói lẩm bẩm một điều gì. Tôi nghĩ thầm.
Có lẽ tệ hơn những gì ông dự đoán chăng?
Sau cùng, ông lùi lại một bước, nhìn tôi từ đầu đến chân và hỏi.
Ông đã làm gì cho bộ răng của ông?
Không làm gì hết.
Thế thì tôi không thể hiểu được.
Cái nhìn của ông nha sĩ lướt từ những tấm phim cũ đến phim mới.
trên răng hoàn toàn tốt, và nếu răng không bị nhiễm độc, cũng không sưng. Tóm lại là tất cả đều tốt.
Tôi hân hoan trong lòng. Thật tuyệt diệu khi nhìn thấy Chúa chữa lành tôi. Nhưng đó chưa phải là sự chiến thắng. Mối lo sợ phải men bộ răng giả đã làm cho tôi hao mòn, nay đã biến mất. Tôi nghĩ rằng có răng tốt hay không, điều đó không thành vấn đề. Điều thiết yếu là sự thông hiệp trọn vẹn với Chúa Kitô và niềm tin vào Chúa luôn chăm sóc mọi chi tiết cuộc đời tôi với tất cả tình thương của Ngài.
Chương thứ 7, phần 5.
Một bà ở New Hampshire vừa viết thơ cho tôi. Bà sống với một cậu con trai còn niên thiếu. Bà bị tê liệt trên giường và đau đớn nhiều sau hai lần giải phẫu trầm trọng. Bà ấy viết:
Ngợi khen Chúa về lòng trung tín của Ngài, tôi tuyệt vọng sau lần giải phẫu thứ hai. Khi tôi nhận được quyển Từ ngục tù đến ca ngợi, tôi quyết định ca ngợi Chúa và căn bệnh của tôi và luôn hướng nhìn lên Chúa Giêsu. Từ đó, cơn đau nhức không giảm bớt, nhưng tôi vẫn tìm hiểu Chúa một cách sâu xa hơn và Thánh Linh đã soi sáng hướng dẫn tôi một cách tuyệt diệu. Một vài người bạn đã nói rằng Chúa để tôi đau khổ để trừng phạt tôi. Nhưng tôi biết rằng điều đó không đúng sự thật. Chúa Giêsu không bao giờ hạch tội tôi. Ngược lại, Ngài luôn bộc lộ tình thương trong những tháng gần đây. Ngài đã dùng lời của Ngài để vạch rõ cho tôi thấy những điều cần phải biến mất trong cuộc sống của tôi, trong con người của tôi, những tư tưởng hay tình cảm không phát xuất từ Chúa Kitô. Trong tình yêu tuyệt diệu của Ngài, Chúa đã tha thứ cho tôi và chữa lành mọi vết tích đau thương trong tâm hồn tôi. Tôi học hỏi về việc cảm tạ Chúa trong khi gặp khó khăn, kể cả khi đau khổ. Tôi yêu mến Chúa hết lòng. Tôi không hiểu Chúa dẫn dắt tôi như thế nào, nhưng tôi sung sướng, tìm niềm vui trong bệnh tật và đi theo con đường đó vì Chúa. Và như thế tôi ca ngợi Ngài hết lòng. Có thể tôi phải trở lại bệnh viện để giải phẫu lần thứ ba. Tôi cảm tạ Chúa, và tôi xác tín rằng điều đó sẽ đem lợi ích cho tôi. Tôi biết Chúa có thể cho tôi khỏi bệnh, và tôi cảm tạ Ngài, vì điều Ngài đã lựa chọn cho tôi trong tình thương của Ngài.
Bức thư tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn. Cho dù thân xác còn đang bị giày vò bởi cơn đau, bà đã cảm nghiệm rằng đời sống tình cảm, đời sống nội tâm của bà đã được đổi mới. Bà đã đi vào sự hiệp thông tuyệt vời với Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Tất cả mọi điều khác, kể cả sự lành bệnh, đều trở nên phụ thuộc. Sống kết hợp với Thiên Chúa trong Chúa Kitô, đó là cứu cánh mà Thánh Phaolô nhắm đến. Chúa Giêsu biết rằng mục đích của Ngài khi nhập thể là để phá vỡ bức tường tội lỗi gây ra, để đấng cứu thế có thể tái hợp với thọ tạo như ý Ngài đã định từ nguyên thủy. Trước khi Chúa Giêsu tử nạn, Ngài đã cầu xin cho chúng ta:
Con không cầu xin cho chúng mà thôi, mà còn cho tất cả những ai xin và đến cùng con qua chứng tá của chúng. Lời cầu xin của con là cho chúng được đồng tâm hợp nhất như cha và con. Xin cho chúng ở trong chúng ta như cha ở trong con và con ở trong cha, để thế gian tin rằng cha đã sai con. Phần con đã ban cho chúng vinh quang mà cha đã ban cho con, vinh quang ngay sự hiển nhất như cha và con lên một. Con ở trong chúng và Cha ở trong con. Tất cả đều trở nên một, để thế gian biết rằng Cha đã sai con, và chúng hiểu rằng Cha thương chúng như Cha thương con. Lạy Cha, con mong ước rằng những ai mà Cha đã trao cho con được gần con, nơi con đang cư ngụ, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang nơi con. Cha đã tôn vinh con vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Ôi, Cha công chính, Cha nhân lành và Cha chân thật. Thế gian không biết Cha, nhưng con nhận biết Cha và những môn đệ này biết Cha đã sai con. Con sẽ làm cho chúng nhận biết Cha và sẽ làm điều ấy, ngõ hầu quyền lực của tình thương mà Cha đã ban cho con ngự trị nơi chúng, và chính con cũng ngự trị nơi chúng.
Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế, và chúng ta tin chắc rằng lời cầu xin ấy đã được nhận lời. Thánh Phaolô đã viết rằng, chúng ta cùng ngự nơi thiên cung với Chúa Kitô. Chúa ở cùng chúng ta. Trong Ngài chúng ta trở nên một với Chúa Cha. Khi chúng ta bắt đầu thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của những sự kiện đã hoàn tất, thì mọi việc được đặt đúng vị trí của nó trong cuộc sống của chúng ta. Cho đến bây giờ, những hoàn cảnh bên ngoài đã lấn át sự hiệp thông của chúng ta với Chúa Kitô và đã làm cho chúng ta lưu tâm rất nhiều đến chúng. Từ nay, chúng ta hiểu rằng những hoàn cảnh đó được hoàn toàn sắp xếp trong chương trình do Thiên Chúa là đấng dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Cho dù chúng ta chưa hiểu dự định đó, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Thầy, và chúng ta biết rằng Thiên Chúa có dự án, và dự án đó luôn tốt đẹp. Từ khi xuất bản quyển Từ Tù Ngục Đến Ca Ngợi, tôi nhận được rất nhiều thư từ cá nhân từ trại giam gửi đến. Một tù nhân viết:
tôi bị kết án tử hình. Tôi biết rằng tôi phải chết. Từ lâu tôi không có một hy vọng nào cho cuộc sống đời sau. Sự sợ sệt chế ngự mọi tư tưởng của tôi, và tôi cảm thấy bị Chúa và loài người ruồng bỏ. Khi tôi đọc quyển Từ Ngục Tù Đến Ca Ngợi, thì tâm trí tôi hình như đã bừng sáng lại. Tôi tin thật sự hiện hữu của Chúa và Ngài đang hoạt động trong cuộc sống để đưa chúng ta đến sự đón nhận con Ngài như vị cứu tinh, như một vị Chúa. Tôi dịch lại quá khứ nghèo nàn của tôi, và tôi nhận thấy rằng không có gì xảy ra ngoài thánh ý của Chúa cả. Phải có tất cả những biến cố đó để tôi bắt đầu tìm kiếm Ngài. Tôi đã làm điều đó trong chớp nhoáng. Tôi hiểu rằng Chúa đã làm cho mọi việc quy về lợi ích cho tôi và làm sáng danh Ngài. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy rằng chọn cuộc sống tôi đã được Chúa chúc lành, và trong niềm tin vào con của Ngài, tôi đã thuộc về Ngài. Bây giờ, có thể nói là tôi hoàn toàn tự do, tràn đầy bình an và niềm vui của Ngài.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tặng lên phần đọc truyện về tác phẩm Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.